Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là làm sao hết sân hận. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, ý niệm mà chúng tôi nói bài pháp này trong hôm nay đó là có một Phật tử rất là trẻ, không ai xa lạ, đó là Phật tử Trúc Hảo mà hiện tại có mặt ở đây. Xin quý vị cũng vỗ cho Phật tử Trúc Hảo một tràng vỗ tay. Phật tử Trúc Hảo có hỏi như thế này: trong trường hợp mình là một người Phật tử giữ năm giới, trong đó có một giới là không có nói dối, nếu có những trường hợp là cha, là mẹ, là anh, là em, hay là bất cứ một người nào thấy một người nào đó nói chuyện với mình, khi mà những người thân đó hỏi người đó đã nói cái gì thì mình nên nói như thế nào? Có những trường hợp mình có thể nói được thì đó là cái chuyện thường, nhưng mà có những trường hợp không nói được thì bây giờ mình phải làm sao? Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên với sự lý giải của đại chúng và các thầy đóng góp rất là hay, nhưng mà trong đó về cái phần lý giải của các thầy có đề cập qua một cái vấn đề, tức là trong cái vấn đề cư xử, có nhiều khi chúng ta có thể nói được và có nhiều khi chúng ta không nói được. Và có nhiều khi cách hành xử của chúng ta nó không được đẹp, mà trong đó tạo cái điều kiện để cho người đối diện thấy chúng ta là cái người có sân hận. Sự sân hận có thể nó phát xuất từ một cái tâm thật là sân hận, và cái sự sân hận cũng có thể phát xuất từ một cái tâm cố ý tạo cái điều kiện để dẫn dụ cho người kia hiểu được câu chuyện. Mà qua đó chúng ta thấy một người mà nổi tiếng được thế giới biết nhiều, đó là Hoàng đế Nã Phá Luân. Hoàng đế Nã Phá Luân, ông này ông có rất nhiều tài, có thể nói là một vị vua giỏi mà cũng là một vị tướng tài. Theo như sự kể lại của sách vở cho chúng ta biết rằng ông lườm cặp mắt, nhìn tới ai là người đó phải khiếp. Và tánh của ông rất là dễ dãi, nhưng mà đặt vào một cái địa vị nghiêm khắc cần phải nghiêm khắc, và lúc nào cần giận dữ, cần nghiêm trang là ông đóng cái vai trò đó hết sức là hay. Nhưng mà theo thực tế thì ông không có giận, ông tỏ cái thái độ nghiêm trang giận dữ chỉ vì muốn dẫn mọi người đến một cái vấn đề phải nghiêm túc khi mà hành xử, hay là nghiêm túc khi mà thừa hành mệnh lệnh. Thì như vậy qua cái vấn đề sân hận đó, chúng ta thấy nó có hai trường hợp. Có chủ ý là mình có cái thái độ giận dữ nhưng mà thực sự tâm không ác, không giận. Trường hợp thứ hai là mình không có chủ động bị sân hận nó lôi cuốn chúng ta. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói đến trường hợp thứ hai. Mà lẽ tất nhiên trường hợp này tất cả mọi người Phật tử chúng ta nói riêng và tất cả mọi người ở trên cuộc đời nói chung không ai là tránh khỏi. Cho nên nói cái vấn đề mà giận thực sự, mình chửi bới, mình la lối người ta thì rất là dễ. Nhưng mà chửi bới người ta, mình la lối cho om sòm mà không giận mới là khó. Vì dễ dãi đó cho nên chúng ta khi mà la lối là biết rằng mình có giận thiệt. Thì bây giờ trong trường hợp nếu mà chúng ta có sân hận thực sự, nhưng mà với một cái tâm rất là tốt, chúng ta muốn làm sao để cho mình không có sân hận, thì bây giờ phải làm sao? Kính thưa đại chúng, theo như chúng tôi được biết, Đức Phật dạy và đại đệ tử của Đức Phật cũng nhắc nhở cho chúng ta trong cái vấn đề làm thế nào để chúng ta không còn sân hận có hai phương cách. Bây giờ cách thứ nhất là con người phàm phu thì chắc chắn trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những sân hận phiền muộn. Do vậy không ai là không biết đến trạng thái sân hận lúc đó đang có mặt trong chúng ta. Ai đã một lần sân hận thì cái trạng thái sân hận đó chắc chắn không dễ chịu. Trong người nó bực bội, nó nóng nảy, nó khó chịu. Khi ngồi thì là muốn đứng, mà khi đứng thì muốn đi. Nó làm cho chúng ta không có chủ động được. Nó khó chịu là như vậy. Như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều biết tâm sân hận khó chịu như thế nào rồi. Biết thì chúng ta ai cũng biết khó chịu, nhưng mà chúng ta là không buông bỏ được. Thực sự mình là không có thương mến gì cái sân hận, nhưng mà ác cái là không bỏ được. Tuy nhiên đối với người Phật tử chúng ta còn có một cái may mắn là chúng ta còn có nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy có những phương pháp hướng dẫn chúng ta. Nếu mà lỡ có sân hận thì chúng ta biết cách để mà chúng ta buông bỏ sân hận. Và nếu chưa sân hận thì chúng ta biết cách sống, đừng để sân hận nó sinh khởi. Kính thưa đại chúng, có 5 phương cách để giúp chúng ta xóa bỏ mọi dấu vết của sân hận. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm khi mà tâm sân hận phát khởi thì chúng ta phải nghĩ tới tâm từ và làm cho tâm từ có mặt. Nhớ đến tâm bi và làm cho tâm bi có mặt. Nhớ đến tâm xả và làm cho tâm xả có mặt. Cách thứ 5 là chúng ta dẫn dụ tâm của mình. Kính thưa đại chúng, nói thì nói như vậy nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta nhớ đến 3 cái loại tâm này có mặt trong những giây phút mà chúng ta đã và đang cảm thấy sân hận, đã và đang khó chịu khi mà chúng ta sân hận. Chúng ta biết rằng tâm từ, tâm bi và tâm xả là 3 trong 4 loại tình cảm cao thượng. Tình cảm thứ 4 đó là loại tình cảm hoan hỷ. Sở dĩ mà chúng tôi chưa nhắc tâm hỷ trong lúc này là tại vì lúc mà chúng ta đang ghét cay, ghét đắng một người nào đó mà đòi mình hoan hỷ, quý vị có hoan hỷ được không? Chắc chắn không hoan hỷ được. Nói như vậy là chúng ta đòi hỏi quá đáng. Cho nên chúng tôi chưa nhắc nhở cái tâm hỷ trong lúc này. Nhưng mà nếu chúng ta không thể thực hiện được tâm từ, chúng ta không thực hiện được tâm bi, chúng ta không thực hiện được tâm xã. Và lẽ tất nhiên lúc đó chúng ta chưa thể hoan hỷ được. Thì xin được đề nghị với đại chúng cái cách thứ tư, đó là chúng ta đừng thèm để ý tới cái mặt mo kia nữa. Chúng ta đừng có quan tâm tới người mà chúng ta đang có ghét cay ghét đắng. Có như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái phần tức giận. Kính thưa đại chúng, chúng ta nhận thức và chúng ta chấp nhận rằng trong một số trường hợp chúng ta không thể kiểm soát tình cảm của mình, chúng ta không thể chế ngự sự sân hận của mình, là chúng ta tự hại chính mình. Chúng ta có thể ít nhất cố gắng không trụ tâm ở nơi đó. Chúng ta có thể tránh xa người mà chúng ta đang có ghét, đang có sân hận. Hoặc là chúng ta làm cái việc gì khác cho đến khi cái cơn giận của chúng ta không còn nữa, hoặc là cái cơn sân hận đó nó giảm xuống một chút ít, hay là hoàn cảnh đã thay đổi đủ cho chúng ta có thể thực hành tâm từ, tâm bi và tâm xả của chúng ta trở lại. Tuy nhiên trong khi mà chúng ta thực hành bốn cái loại tâm cao thượng này rồi mà chúng ta vẫn chưa làm nổi những điều mà chúng ta đang cố gắng thực hiện, thì chúng ta phải sử dụng đến cái phương cách thứ năm. Đó là phương cách dẫn dụ tâm của chính mình. Nói cách dẫn dụ là một cách nói để cho nó dễ nghe, chứ thực ra nó phải nói rằng là mình phải tự lừa dối với chính mình. Mà thực sự ở trong cuộc đời có rất nhiều trường hợp, có nhiều khi chúng ta cũng phải lừa dối với chính mình. Tại vì mình biết sự thật nó làm cho chúng ta không dễ chịu, cho nên nhiều khi chúng ta phải tự lừa dối để mà chúng ta có một chút an ủi nào đó. Cách dẫn dụ đó là cái phương cách thứ năm. Mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng rằng cái phương cách này đặc biệt quan trọng. Hành động đầu tiên của chúng ta để tự dẫn dụ tâm mình, đó là chúng ta lẩn tránh. Chẳng hạn như trường hợp chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta đang ghét cay ghét đắng đi ở bên kia đường, hay là đi ở đầu đường bên kia, có nghĩa là đi ngược chiều với mình. Đáng lý ra nếu mà bình thường thì chúng ta thấy một cái người bạn thân hay một người nào đó, đương nhiên chúng ta tiến về phía đó, chúng ta tay bắt mặt mừng thăm hỏi. Thì bây giờ chúng ta thay vào đó, chúng ta hành động như thế là chúng ta không nhìn thấy người kia. Một là chúng ta giả lơ không thấy người kia, hai là chúng ta tránh đi cái lối khác, nghĩa là đừng để gặp cái mặt đáng ghét kia, để mà không có khơi động cái tâm sân hận của mình. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà gặp người đó, chắc chắn tâm của chúng ta không cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chắc chắn khi mà gặp người đó, nếu không có chửi xa, chửi gần, thì chúng ta cũng hay, cũng nguyết, cũng bực bội ở trong lòng. Thành ra như vậy, cách mà chúng ta tránh đi hướng khác là cách hay nhất. Và đồng thời trong lúc chúng ta đi về hướng khác, nếu mà sân hận còn khởi lên, tại vì mặc dầu tránh, nhưng mà tâm của mình nó không tránh, nó cứ chiếu vào cái người mà mình ghét, thì bây giờ mình phải khởi lên một cái niệm nhắc nhở tâm về những cái điều luật mà Đức Phật đã dạy, là chúng ta phải làm chủ lấy mình. Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi hành động của mình phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải nghĩ rằng người hành động là chủ của hành động mình, người đó phải thừa hưởng hậu quả của hành động mình, người đó sẽ sinh ra từ các hành động của mình. Tức là chúng ta sinh ra là do phước, hay là do nghiệp báo đều do mình. Người đó sẽ bị trói buộc vào những cái hành nghiệp của mình, nương tựa vào cái hành nghiệp của mình, và bất cứ điều phải, điều trái nào người đó đã làm sẽ theo cái người đã tạo, hậu quả người đó phải gánh chịu. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ như vậy. Làm chủ hành động của chúng ta có nghĩa là chúng ta làm chủ nghiệp của chúng ta. Tại vì nghiệp hay là phước, sở hữu của mình có nghĩa là nó theo chúng ta hoài. Do vậy mà chúng ta cảm thấy chúng ta sợ. Nếu mà chúng ta giận dữ với ai vì người đó đã làm cái điều thiện nhưng mà nó không vừa ý với mình, thì chúng ta cũng cần phải tự nhủ rằng tất cả mọi người đều lãnh nhận kết quả của sự chủ tâm của mình. Luật nhân quả áp dụng cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi thứ ở trong vũ trụ, kể cả trong đó có cá nhân của chúng ta. Chúng ta cũng không tránh khỏi. Những hành động có chủ tâm sẽ mang đến hậu quả mà chúng ta không thể nào né tránh. Chúng ta cứ nghĩ như vậy và chúng ta cảm thấy rằng mình sẽ bớt đi cái sân hận đối với người kia. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên hai người cùng thực hiện một hành động giống nhau, nhưng mà có nhiều khi có thể nhận lãnh cái hậu quả khác nhau. Nói có thể là đại chúng sẽ khó hiểu, nhưng mà thực sự điều đó đơn giản thôi. Có một thí dụ mà chúng tôi thường thí dụ. Bây giờ nếu chúng ta bỏ một muỗng muối vào trong ly nước, nước đó sẽ không thể uống được. Quý vị thấy đúng không? Tại vì nó mặn quá. Nhưng mà nếu cũng cái một muỗng muối đó mà chúng ta bỏ xuống một dòng sông hay là xuống một cái hồ Washington đi, thì đương nhiên nước đó nó vẫn không thay đổi. Tại vì cái số lượng muối đó nó không đáng kể với cái số nước. Như vậy chúng ta đem một cái ly nước để so sánh với dòng sông là tượng trưng cho cái sự tích lũy ít ỏi của các việc thiện của chúng ta. Nếu chúng ta làm cái việc thiện ít giống như cái ly nước, thì đương nhiên chỉ cần một chút cái việc ác là chúng ta nhận lãnh một hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái việc thiện nhiều như cái dòng sông hay là một cái hồ của Washington, thì một việc ác nhỏ nào đó cũng không đáng kể. Thành ra vì vậy, có nhiều khi chúng ta thấy cái người kia làm như vậy mà người ta lại giàu có, mình cũng bắt chước làm như vậy nhưng mà mình lại đi ở tù. Hai việc làm tuy rằng giống nhưng mà kết quả dẫn tới nó khác nhau. Thực sự là như vậy. Tại vì chúng ta không biết người khác đã làm gì, đã nghĩ gì trong quá khứ hay là trong kiếp này cũng vậy. Chúng ta không có cách gì mà chúng ta có thể biết được nghiệp quả của người khác. Tuy nhiên chúng ta biết qua những gì mà chúng ta có thể nhìn ở nơi chính bản thân của mình, là tất cả mọi người đều hái quả do cái hành động tạo tác của mỗi người. Chúng ta cứ nghĩ về mình nhiều hơn, đừng có nghĩ tới người khác là được. Do vậy khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta biết việc đó có kết quả sẽ đến với mình. Còn đối với người khác, họ làm gì thì kệ họ. Do vậy đó mà nếu có một cái gì mà chướng ngại cho chúng ta cũng đừng vì vậy mà chúng ta sân hận. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên ai hành sự như thế nào thì người đó lãnh hậu quả. Tuy nhiên nếu ai là hành động không khéo léo mà chúng ta do đó bị thiệt hại hay là tổn thương, chúng ta có thể dễ dàng trở nên sân hận. Điều quan trọng là ở giây phút đó là chúng ta có thể nhớ rằng tất cả mọi người có cái cách sống riêng biệt ở đời và tạo nên những cái tập quán nhân quả của riêng họ. Những gì mà chúng ta đang thọ hưởng là phước hay là nghiệp trong hiện tại hầu hết đều do cái hành động hay là do những cái cách suy tư việc làm của chúng ta có chủ tâm ở trong quá khứ. Nếu không có chủ tâm thì đương nhiên cái việc đó nó lại khác hẳn. Do vậy, nếu mà chúng ta không chú tâm tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật để mà tìm cho chúng ta một hướng đi, để tìm cho chúng ta một cái tương lai sáng sủa, thì chúng ta khó có thể nói trước được cuộc đời tương lai của mình. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên có nhiều người không hứng thú gì trong cái việc học hỏi giáo lý của Đức Phật. Thì đương nhiên họ không cần phải tìm hiểu giáo lý của Đức Phật làm gì. Nhưng mà đối với những người mà ưa thích thì họ sẽ có đủ lòng tin có thể đọc, có thể học, có thể lắng nghe những bài pháp để tạo cho mình một cuộc sống có thăng hoa và có ý nghĩa. Một trường hợp mà chúng tôi nghĩ là khá đặc biệt, như trường hợp chúng ta có chủ tâm tốt, nhưng mà cũng rất có thể chúng ta sẽ tạo nên nghiệp xấu khi mà chúng ta làm cái việc gì đó mới nhìn qua thì như có vẻ là lương thiện, nhưng mà thực sự tâm của chúng ta nó lại không lương thiện. Đó là một vấn đề khá phức tạp. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể tự nhắc mình về luật nhân quả thì có thể sẽ giúp cho chúng ta dễ buông bỏ cái sự sân hận hơn, dễ làm cho chúng ta có một cái sự thống nhất giữa nội tâm và cái việc làm của mình. Đó là năm phương cách giúp chúng ta có thể diệt trừ những sân hận mà chúng ta đã biết đến. Kính thưa đại chúng, trong một số trường hợp khác, Đức Phật Ngài khuyên chúng ta. Ngài nói rằng nếu biết tâm của mình là phàm phu, chúng ta ưa buồn phiền, ưa chấp trách, ưa sân hận, thì chúng ta nên xa lánh những hoàn cảnh có thể gây khó chịu cho chúng ta. Chúng ta nên tránh những sự gặp gỡ làm cho chúng ta phải nổi giận, nhất là tình cảm của chúng ta không được quân bình, là chúng ta dễ bị kích động. Cũng như chúng ta nên bảo vệ mình khỏi những người xấu, những lũ voi hoang dại, những rừng rậm và những thứ nguy hiểm khác. Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta gặp những loài voi dữ thì mạng của chúng ta sẽ mất. Chúng ta gặp những người bạn xấu thì đương nhiên sẽ hướng dẫn con người của chúng ta đi vào con đường trụy lạc tội lỗi tối tăm. Nếu mà chúng ta lạc vào những khu rừng rậm nguy hiểm thì chúng ta dễ mất mạng như chơi. Thành ra như vậy là chúng ta phải nên tránh. Kính thưa đại chúng, nói đi rồi chúng ta nói lại, xin được lưu ý với đại chúng, cái vấn đề lẩn tránh đó không phải là cái phương pháp tốt. Mặc dù chúng ta không nên chạy trốn những hoàn cảnh khó xử, tuy nhiên sự thành thật bảo cho mọi người biết rằng chúng ta không thể đối mặt với mọi hoàn cảnh là cái điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đồng thời chúng ta cũng cần phải cố gắng hết sức mình để mà chúng ta hành xử với mọi hoàn cảnh. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải cố gắng tích cực để phát triển cái tâm từ, tâm bi. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận rằng đôi khi chúng ta cũng phải bó tay, không thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Kính thưa đại chúng, trong hoàn cảnh này, xả được coi là một thứ tình cảm cao thượng nhất có thể giúp chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không nên nhầm lẫn xả là thái độ dửng dưng, là bởi vì xả nó luôn luôn hàm chứa cái lòng từ bi. Trong khi đó dửng dưng á, có nghĩa là chúng ta không thèm để mắt tới người kia, chúng ta không thèm để ý tới những người kia, cho nên nó không có cái tâm từ bi. Tâm xả nó còn có một cái nét độc đáo nữa, là nó còn phát khởi cái tri kiến về vô thường. Chúng ta hiểu được sở dĩ mà chúng ta xả, chúng ta không có chấp người kia nữa, là tại vì chúng ta biết rằng cuộc đời là vô thường. Về thực chất của mọi sự mọi vật, nếu đã nói tới vô thường thì con người sống nay chết mai, thì mình giận để làm gì? Giận người ta rồi mình uất ức ở trong lòng, trong khi đó ngày mai ta chết phước đi, trong mình cái tâm mình vẫn cứ giận hoài. Như vậy mình nghĩ tới cái vô thường cho nên mình cũng không cần giận. Rồi mình nghĩ rằng cái cuộc đời sẽ thay đổi, ngày mai này nó sẽ khác với ngày hôm nay, cho nên chúng ta cũng không còn giận nữa. Và bên trong chúng ta hay là bên ngoài, tất cả mọi thứ đều luôn luôn thay đổi. Ngay chính trong niềm tin và cái quan điểm của chúng ta ngày hôm nay cũng khác đi với ngày mai. Và bất cứ sự cố gắng nào để mà ngăn cản cái quá trình này, để mà đưa đến mọi khổ đau, thì đó là một cái sự chướng ngại. Do vậy mà chúng ta phải sẵn lòng, chúng ta hỷ xả. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở, nếu mà việc gì chúng ta hoan hỷ được, chúng ta cứ hoan hỷ, đừng nên chấp chặt, đừng nên giữ ở trong lòng. Như vậy, xả có nghĩa là chúng ta chấp nhận mọi thứ như chúng ta thấy, mà theo thuật ngữ Phật giáo gọi là như thị. Nghĩa là chúng ta thấy cái việc gì đó, nếu mà nó không liên can tới chúng ta thì thôi, ai muốn làm gì thì làm, mình cứ mắt nhắm mắt mở cho nó khỏe. Ai biểu mình mở mắt to ra chi, ai biểu mình mở mình dòm quan sát cho nó kỹ, rồi mình tức giận lấy này. Cho nên điều mà có thể giúp chúng ta thôi thì kệ, cứ mắt nhắm mắt mở cho nó qua việc. Đó là cái cách mà chúng ta nói rằng tùy cao tùy hạ, tùy duyên quá. Điều đó có nghĩa là không tạo ra xung đột giữa chúng ta và mọi người khác. Có nghĩa là chúng ta đừng xen vào cái việc của người. Như vậy thì chúng ta không có cái gì là buồn phiền sân hận cả. Xả cũng hàm chứa một cái sự chấp nhận và bằng lòng một cách êm ái. Điều cần lưu ý trước tiên là chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta không làm điều gì để chúng ta tạo thêm khổ đau cho mình và cho người khác. Rồi thì chúng ta xem xét mọi hoàn cảnh với sự cảm thông, và chúng ta sửa đổi những gì nếu có thể chúng ta sửa đổi được. Tức là chúng ta điều chỉnh cái hoàn cảnh và cái cách sống của mình để làm sao cho nó phù hợp với cách sống của người kia. Nếu chúng ta có thể sửa đổi được điều kiện ở bên ngoài mà chúng ta không mất đi sự quân bình của nội tâm thì càng tốt. Nhưng mà nói chung á, chúng ta chỉ có thể có những sửa đổi sâu xa ở nơi bản thân, và điều đó cũng là điều khó. Nhưng mà khó như vậy, nếu mà chúng ta làm được thì chúng ta mới là cái người giỏi. Cho nên khi mà làm bất cứ một cái việc gì, xin được gợi ý và đề nghị với đại chúng, đừng có bao giờ đặt cái khó ra trước. Nếu mà chúng ta đặt cái khó ra trước thì muôn đời chúng ta không làm nổi, là tại vì chúng ta cứ thấy nó khó thôi. Chúng ta cứ mặc nhiên, chúng ta cố gắng làm, làm với sức và cái khả năng của mình, làm được là chúng ta tài. Kính thưa đại chúng, vừa rồi đó là cách thứ nhất mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng. Và bây giờ là cách thứ hai. Như trong tất cả mọi người Phật tử chúng ta, Khi mà nói đến Thầy Xá Lợi Phất, chắc chắn không ai là không biết. Thầy Xá Lợi Phất là một người được nổi tiếng thông thái và trí tuệ bậc nhất bên hàng thiên văn. Thầy là một trong những người có cái khả năng diễn giải những lời dạy của Đức Phật. Tại vì có nhiều khi Đức Phật dạy rồi các ngài đi truyền đạo, các ngài diễn dịch lại để dạy những hàng học học khác. Những lời dạy của Thầy Xá Lợi Phất có nhiều khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật luôn luôn công nhận là đúng, không bao giờ Đức Phật nói sai. Thành ra vì vậy có thể nói rằng Thầy Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật đã đóng góp một vai trò khá quan trọng trong việc hướng dẫn chúng sinh bên cạnh Đức Phật. Theo Thầy Xá Lợi Phất thì cũng có 5 cách để mà đối trị sân hận. Và 5 cách này Thầy nói ra cái phương cách và Thầy cho chúng ta những cái thí dụ. Và theo Thầy Xá Lợi Phất, 5 cách đó là: cách thứ nhất, nếu một người mà không trong sạch trong hành động nhưng mà lời nói trong sạch thì sân hận đối với người đó cũng cần phải nên giải trừ. Tức là mình đang cái giận một người kia nhưng mà mình thấy cái người đó mặc dù là không có trong sạch trong hành động, không có đẹp trong cái hành động, nhưng mà chúng ta thấy cái lời nói đó nó dễ thương quá, cho nên mình cứ nghĩ tới cái lời nói dễ thương đó mà mình không còn giận. Điều đó quý vị có thể áp dụng trong gia đình. Nếu là cha mẹ chồng thấy một cái cô nàng dâu nào mà nó có cái hành động trịch thượng, chắc chắn là mình không thích nó rồi, nhưng mà nó có cái lời nói một cũng mom, hai cũng bố, ba cũng mua cái này cho mom, thì mình nên thương nó. Mình nghĩ tới những cái lời nói trong sạch dễ thương đó mà mình không còn giận nó nữa. Thứ hai đó là nếu một người nào đó nói lời tà ngữ nhưng mà trong sạch trong hành động thì sự sân hận đối với người đó chúng ta cũng không có cái lý do để mà chúng ta giận nữa. Cái thứ ba, nếu có người có cái hành động lẫn lời nói đều không trong sạch nhưng mà đôi khi họ có được cái lòng tin thì chúng ta cũng nên không có giận họ nữa. Thứ tư, nếu có một người hành động lẫn lời nói không có trong sạch mà họ cũng không có cái lòng tin thì cái sự sân hận của chúng ta cũng không nên giận họ. Cái lý do này nó hơi khó nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng cái cách tại sao mình có thể không thèm giận với một người có cái hành động lẫn cái lời nói không trong sạch mà cũng không có lòng tin. Cái người này quả thực là ngang đầu cứng cổ, cái người này quả thực là không biết trời cao đất dày, không biết nhân quả là cái gì, nhưng mà tại sao chúng ta lại thương họ được thì một lát nữa chúng tôi nói. Rồi cách thứ năm, nếu một cái người nào đó mà có lời nói lẫn hành động đều trong sạch, lúc này cũng như là lúc khác họ được mở tấm lòng của họ ra đón nhận niềm tin thì lẽ tất nhiên chúng ta cũng không có cái lý do để mà chúng ta giận họ. Trong 5 trường hợp chúng ta thấy trường hợp thứ 5 được coi là thánh thiện. Lẽ tất nhiên là chúng ta không thể giận đối với một người mà có lời nói lẫn hành động đều tốt đẹp mà tâm của họ cũng tốt đẹp nữa thì chúng ta không có cái lý do để giận họ. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn còn giận họ, chứng tỏ rằng chúng ta có cái tâm ganh tị, là chúng ta biết mình bậy rồi. Kính thưa đại chúng, như vậy Thầy Xá Lợi Phất đã kể ra 5 loại người khác nhau và Thầy tiếp tục trình bày bằng những cái ẩn dụ. Những ẩn dụ đó là những cách rất là tốt để giúp chúng ta để chúng ta có thể đối phó từng người và chúng ta có thể kiềm chế cái tâm sân hận khi mà chúng ta sống chung đụng với họ. Chúng ta phải biết rằng lời nói của chúng ta rất có thể tốt lành, nhưng mà hành động của chúng ta xấu. Hay là lời nói của chúng ta có thể không được khéo léo, nhưng mà cái hành động, cái việc làm của chúng ta tốt. Và cái thứ ba đó là cả hành động và lời nói có thể nói là đáng trách, nhưng mà tâm là có cái sự cởi mở, thì như vậy chúng ta cũng thể chấp nhận được. Hành động thứ tư thì không thể chấp nhận được. Cả tâm, cả hành động mà cả niềm tin cũng không có, thì cái đó là quá đáng rồi đó. Nhưng mà chúng ta cuối cùng rồi chúng ta vẫn cứ thương được. Và cuối cùng là lời nói hành động đều biểu dương cùng một cái trái tim cởi mở, thì đương nhiên chúng ta không thể trách đối với cái hạng người này. Bây giờ chúng ta trở lại từng trường hợp một để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là nếu một người không trong sạch trong hành động nhưng mà lời nói trong sạch, thì sân hận của chúng ta cũng không có lý do tồn tại. Khi mà nói phương pháp này ra đó, thầy Sai Lập Phất nói cho chúng ta một cái ví dụ. Ví dụ như thế này. Giống như một vị sa môn mặc áo phấn tảo. Áo phấn tảo tức là y bát nhã á. Quý vị thấy quý thầy bên Đại Thừa thì quý thầy mặc cái y có những cái miếng vuông gọi là phước điền. Nhưng mà đối với các thầy bên Nguyên Thủy á, thì họ mặc những cái tấm y có nhiều cái miếng vá. Nhiều miếng vá đó ngày xưa đó là phải lượm từng mảnh vải để mà ghép lại thành cái y mặc, cho nên gọi là y phấn tảo. Thì một vị sa môn mặc y phấn tảo gặp dễ rách nằm ở bên lề đường, vị đó với chân trái giữ tấm vải, chân mặc kéo thẳng ra rồi xé lấy phần còn nguyên vẹn để mang theo. Cũng thế với người có hành động không trong sạch nhưng mà lời nói trong sạch, tâm của chúng ta lúc đó nên nghĩ tới lời nói thanh cao hơn là cái việc làm ô nhiễm của người đó. Bằng cách đó, lòng sân hận đối với người đó chúng ta sẽ có thể chế ngự được. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, tất cả những vải vóc đều dệt bằng tay rất là đắt tiền. Cho nên chư tăng ni thường mặc áo chấp vá mà chúng tôi đã nói là y phấn tảo. Nếu họ tìm thấy một mảnh vải nào đó bên lề đường hay là trong đống rác thì họ nhặt về, giặt giũ rồi may lại để làm áo mà mặc. Trong câu chuyện thí dụ này, một vị sa môn tìm thấy một tấm vải rách và ông ta lại xé lấy phần còn sử dụng được và bỏ lại những phần khác không sử dụng được. Đó là cách mà chúng ta nên ứng dụng khi nghĩ đến một người có hành động không lương thiện, nhưng mà nghĩ đến cái lời nói lương thiện của họ. Cho nên chúng ta có thể bỏ qua những cái hành động xấu mà chúng ta chỉ nghĩ đến cái lời nói tốt đẹp của họ. Nói như vậy chúng không có nghĩa là chúng ta ngó lơ đi những cái hành động không lương thiện của họ đã làm. Chúng ta vẫn biết, chúng ta vẫn thấy cái hành động bậy của họ. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử Đại Thừa, mà nhất là những Phật tử ở chùa Dược Sư đã từng dự quán niệm và đã từng nghe quán niệm. Chúng ta ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng, quý vị nhớ không? Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái người kia làm những cái điều bậy, nhưng mà chúng ta không phán xét, không phản ứng, không có kết án hay là buộc tội. Tại vì chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta kết án hay là buộc tội bất cứ một ai, đương nhiên chúng ta có sân hận. Lẽ tất nhiên là chúng ta không thấy có cái gì là hoàn hảo ở trên cuộc đời này, cho nên chúng ta có thể bực bội từ sáng tới chiều. Nếu mà chúng ta thấy một người kia không làm hài lòng mình, đối với một người mà làm không hài lòng chúng ta, rất có thể đi đâu á, là chúng ta cứ gặp cái bộ mặt kia là đáng ghét, là chúng ta bực bội. Mà chúng ta thường nghe một trong tám cái khổ đó là oán tán hồi khổ, có nghĩa là cái mặt kia mình ghét rồi mà đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp, đi đầu trên xóm dưới cũng đều gặp hết, là mình ghét lắm. Như vậy là chúng ta cứ bực bội từ sáng tới chiều. Nhưng mà bực bội từ sáng tới chiều, ai là cái người khổ? Mình là cái người khổ. Do vậy nếu mà chúng ta chỉ chú tâm đến những cái tánh tốt của người kia, thì chúng ta thấy cơn giận của chúng ta có thể chế ngự được. Có thể họ có rất nhiều điều xấu mà chỉ có rất ít điều tốt, nhưng mà chúng ta vẫn có thể không giận họ, là khi mà chúng ta có thể chấp nhận một số điều kiện ít của họ, đó là điều kiện tốt. Đôi khi chúng ta làm như vậy đó, nó rất là khó, tại vì mình còn hơn thua, còn so sánh, thì đương nhiên là mình thấy cái việc làm của họ tốt ít quá, cho nên mình vẫn cứ chửi họ được như thường. Nếu mà chúng ta chấp nhận được cái điều tốt của họ rất ít thật, nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy thì chính chúng ta mới là cái người được nhiều lợi ích hơn cả, là tại vì có thể người kia không hề biết tới cái sự bất mãn của mình. Ngay nếu như chúng ta có nói điều gì ra, họ khó có thể chấp nhận ý kiến của chúng ta được, là tại vì cái tánh của họ đã như vậy rồi. Họ đã khư khư cho đó là đúng rồi. Bây giờ mình có nói ra cái phân trần, có cãi, cái chửi bới họ, họ cũng không chấp nhận cái điều mà chúng ta nói. Cái điều tốt hơn hết là chúng ta không nói gì cả. Có lẽ tốt nhất là nhắc nhở rằng họ đã làm cái điều gì đó không tốt, nhưng mà hoàn toàn sẽ không có lời. Nếu mà chúng ta giận dữ nói cho họ biết là chúng ta cảm thấy oán trách họ, thì đương nhiên họ cũng đâu có ngán mình. Mình giận người ta cũng chửi lại mình vậy chứ. Cho nên cái phương cách để chế ngự sân hận và trở về với cái nội tâm tĩnh lặng của mình là hãy nghĩ tới những cái điều tốt của người kia. Những cái xáo trộn nội tâm chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm khó sống. Thành ra vì vậy trong cuộc đời chúng ta càng làm cho tâm của mình tĩnh lặng bao nhiêu thì mình càng thấy khỏe bấy nhiêu. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai. Nếu một người nào đó nói lời tà ngữ nhưng mà trong sạch trong hành động, thì sân hận đối với người kia cũng phải được giải trừ. Thầy Xá Lợi Phất thầy là nói thêm một thí dụ khác. Giả dụ như có một mặt hồ bị bao phủ bởi những rong rêu, một người đang đi trong nóng bức, chảy mồ hôi nhễ nhòi, mệt nhòi và khát nước. Nghĩa là người đó đang cái chịu khổ vì khát nước. Người đó tiến lại gần hồ, leo xuống hồ, gạt bỏ lớp rong rêu ở nhiều chỗ, với cả hai tay vốc nước lên uống, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Bằng cách đó, đối với người có lời nói không trong sạch nhưng mà hành động tốt, chúng ta phải chú tâm không phải vào những cái lời nói ô uế kia, mà là vào hành động thanh cao của người đó. Do đó mà chúng ta có thể không còn sân hận đối với người đó nữa. Vậy là chúng ta thấy một người đang đi trong nắng cháy, trong mệt lã, khát nước, nhưng mà vì rong rêu bao phủ mặt nước, anh ta không thể giải khát cơn khát của mình ngay lập tức. Bây giờ muốn có nước giải khát thì phải gạt rong rêu, gạt bèo ra để mà bày cái lớp nước ra mới có thể uống được. Nhưng mà anh ta nghĩ đến cái lớp nước ở phía dưới, cho nên gạt nước ra và uống được nước, phục hồi sức và anh ta tiếp tục cuộc hành trình. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể để qua một bên những cái lời nói không tốt đẹp của người mà chỉ nghĩ đến những cái hành động trong sạch của người. chúng ta không thèm để ý tới cái lời nói của họ, mà chỉ nghĩ tới những cái hành động tốt đẹp của họ. Hãy nhớ đến cái thí dụ như những trường hợp khi họ đã giúp đỡ những người khác, hay là nghĩ đến những cái đặc tính của họ và để qua một bên những điều mà khiến cho chúng ta bực bội. Chúng ta phải tập nghĩ như vậy. Những thí dụ như vậy đó tạo cho chúng ta có những cái phương tiện để hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng ta trong cái vấn đề mà chúng ta thực tập không còn sân hận. Đó là một cái thí dụ để dễ nhớ cho cái việc thực hành này. Chúng ta cần phải tưởng tượng ra rằng những cái mảnh dễ rách ở bên đường, nếu bỏ thì thực sự nó là đồ phế thải. Nhưng mà nếu chúng ta biết gạn lọc thì chúng ta sẽ may nó trở thành những cái chiếc áo để chúng ta mặc. Hay là một cái hình ảnh rong rêu đầy dẫy ở trên mặt hồ, nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy rong rêu không thì chúng ta chắc chắn sẽ khát nước. Bây giờ chúng ta muốn không bị chết khát là chúng ta phải gạt bỏ những cái rong rêu ở trên mặt để phơi bày nguồn nước trong sạch tươi mát ở phía dưới và chúng ta uống. Thì tương tự cái vấn đề sân hận nó cũng vậy. Kính thưa đại chúng, trường hợp thứ ba, nếu có một người có hành động lẫn lời nói đều không trong sạch, nhưng mà đôi khi họ cũng có cái niềm tin, thì sân hận đối với người đó cũng nên giải trừ. Và đây cũng là một cái thí dụ Thầy Sa Lợi Phất nói như thế này. Giả dụ trong lỗ chân trâu có một ít nước, và có một người đang bị sức nóng chế ngự, mồ hôi đẫm ướt mình, mệt nhoài, khát nước, do đó đang rất khốn khổ, đi ngang qua và nhìn thấy nước. Anh ta nghĩ, nếu bây giờ vớt chút nước ít ỏi đọng trong lỗ chân trâu bằng hai tay với một cái vật chứa nào, thì đương nhiên sẽ bị khuấy động khiến cho nước không uống được nữa. Do đó, tôi thà là quỳ xuống giống như con bò để mà hớp được ngụm nước rồi tiếp tục cuộc hành trình. Và đó là điều anh ta đã làm. Cũng thế, đối với ai có những cái lời nói và hành động không thanh tịnh, nhưng mà tâm họ đôi khi cũng mở rộng tiếp nhận niềm tin, thì chúng ta không nên để tâm tới hành động và lời nói uế nhiệm của người đó. Thay vào đó là chúng ta nên quán chiếu rằng tâm đó đôi khi cũng mở rộng, cũng có niềm tin, do đó chúng ta nên chế ngự sân hận đối với người đó. Kính thưa đại chúng, nếu mà cái người lữ hành này đi ngang qua lỗ chân trâu, đương nhiên lỗ chân trâu là chúng ta biết rồi, nó rất là nhỏ, nước không có nhiều. Bây giờ nếu mà chúng ta đưa tay xuống chúng ta bốc nước thì sẽ bị quầy đọng, cạn cáo, nó sẽ nổi lên và chúng ta không uống được, nước sẽ bẩn, không uống được. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến những cái điều tồi tệ nhất của một ai đó, nghĩ đến những cái lời nói khó nghe của họ và chúng ta phản ứng, thì chắc chắn tâm của chúng ta sẽ bị khuấy động. Khi mà tình cảm khó chịu này càng tăng thì chúng ta không dễ gì mà chúng ta an nhàn thảnh thơi được. Điều quan trọng trong câu chuyện thí dụ này đó là cái người lữ hành đã quỳ xuống, mà theo như sự diễn tả của Thầy Xá Lợi Phất, quỳ xuống giống như con bò để mà uống nước. Nói một cách bóng bẩy là chúng ta phải quỳ gối xuống và hiểu với tất cả một cái lòng khiêm hạ rằng chúng ta chỉ có thể tìm được sự an bình ở nội tâm khi mà chúng ta biết chấp nhận những hành động, những lời nói không thanh tịnh của người khác. Ở cái hoàn cảnh này, chúng ta phải áp dụng cái lòng khiêm cung nhiều hơn. Thực sự cái lòng khiêm cung có nhiều khi á, nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy là mình bị thua thiệt đối với một người nào đó. Nhưng mà càng khiêm cung bao nhiêu, cái giá trị của mình càng cao, chứ không có thấp, không có mất gì cả. Đối với một người mà ăn nói hỗn hào trịch thượng, mà mình hết sức là khiêm cung lắng nghe, không phải là mình mất mặt đâu, mà chính cái người mà cao kỳ trịch thượng là cái người mất mặt. Là tại vì không ai có thể chấp nhận một con người cống cao phóng phách như vậy. Cho nên vấn đề khiêm cung là vấn đề chúng ta cũng cần phải học. Có như vậy, cái giá trị của mình càng cao, mà cái sự bình an trong nội tâm chúng ta cũng có vững nữa. Đó là những cái hành động. Chúng ta nhớ tới cái hành động, lời nói thanh tịnh của người kia mà chúng ta không còn giận. Cái ví dụ này có lẽ là chúng ta dễ nhớ. Vì uống từ nước đọng trong giấu chân trâu không phải là một điều tốt đẹp để mà chúng ta tưởng nghĩ đến. Nhưng mà nếu chúng ta đã khác lạ, chúng ta sẽ chấp nhận chịu đựng những cái uế nhiễm của người. Chúng ta tránh đi cái khuấy động những cái gọi là phiền não cặn cáu lên. Kết quả là chúng ta có thể giữ được sự bình an trong nội tâm của mình. Thì như vậy mình lùi một bước, nhưng mà mình tiến lên 10 bước. Do vậy nó không mất mát gì cả. Người lữ hành trong câu chuyện thí dụ được uống chút gì đó, và chúng ta cũng có thể tìm được một cái gì đó để mà làm dịu bớt căng thẳng trong cái sự kiện liên hệ giữa người mà hành động và lời nói coi là uế nhiễm, giữa người mà từ cái hành động đến lời nói được coi là không có lương thiện. Chúng ta tự nhắc nhở mình rằng họ cũng có cái tấm lòng, đôi khi cũng mở rộng đón nhận những niềm tin, nhưng mà có đôi khi chỉ vì cái hành động và lời nói của họ không tốt, chứ không phải họ là cái người xấu hoàn toàn. Chúng ta nghĩ như vậy, và kể cả chúng ta nghĩ đến cái hành động lời nói của họ, chúng ta có thể nhớ là rằng con người ai cũng có cái điểm tốt. Nhìn được họ như vậy thì chúng ta có thể có sự chấp nhận, và chúng ta có thể giảm bớt đi những cái sự sôi sục nóng nảy ở trong chúng ta, và chúng ta có thể chấp nhận được người đó mà chúng ta không còn sân hận. Kính thưa đại chúng, đây là cách thứ tư. Nếu có người hành động lẫn lời nói đều không trong sạch, mà lúc này lúc khác cũng không có lòng tin, thì sân hận đối với người đó cũng được chế ngự, cũng được giải trừ. Trường hợp này mới nghe qua chúng ta thấy khó có thể không giận. Nhưng mà mời đại chúng nghe một thí dụ của thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất nói như thế này: hãy tưởng tượng ra một người bệnh nặng, đau đớn, đang bước từng bước trên con đường. Anh ta đang ở một nơi xa cách làng mạc, không thể tìm được đồ ăn hoặc là thuốc men, hay ai đó để mà có thể trông nom chỉ dẫn giúp cho anh ta. Nhưng rồi cũng có người nhìn thấy anh ta, cảm thấy thương xót, phát khởi tâm thiện với ý nghĩ mong rằng người đàn ông đó tìm được thức ăn, thuốc men thích hợp, và tìm được một ai đó để có thể chăm sóc cho anh, dẫn đường cho anh. Nếu không thì anh ta khó mà có thể thoát chết. Cũng như vậy, đối với một người mà có hành động lời nói không trong sạch, mà cũng chưa từng mở lòng đón nhận niềm tin, chúng ta cũng cần phải có cái lòng từ bi thương xót thiện ý, với cái tư tưởng mong rằng con người này nếu đến một cái lúc nào đó có thể từ bỏ những cái tánh xấu trong ý nghĩ, trong hành động, trong lời nói, và mong rằng anh ta có thể thực hành những lời nói, ý nghĩ đó và hành động thanh cao, mong rằng anh ta sau khi chết không có đọa vào cái cảnh giới đau khổ nơi địa ngục hạ tiền, không có đi vào con đường đau khổ. Bằng cách đó chúng ta có thể chế ngừa cái tâm sân hận của chúng ta đối với người đó. Do vì chúng ta thương, sợ con người này sẽ bị đọa vào địa ngục, cho nên chúng ta thương mà giúp đỡ. Qua cái thí dụ này trình bày cho chúng ta thấy rằng những cái liên hệ nghiệp quả, người ta sẽ phải đối mặt với hậu quả của các hành động mình. Đó là cái vấn đề thực sự. Là Phật tử chúng ta ai cũng biết như vậy. Do đó chúng ta có thể phát khởi lòng thương xót cho họ như thế nào. Nếu cái lời nói hay là hành động có những cái ý nghĩa không lương thiện, chúng ta thực sự đang bị cái sân si nó hành hạ chúng ta. Như thế là chúng ta bị bệnh hành khổ. Bây giờ chúng ta nói hoặc là hành động do sân hận, hay là hành động do cái lời nói của chúng ta phát xuất từ cái lòng sân hận, tất cả chúng sanh đều đau khổ như thế, là do sự độc hại của vọng tưởng. Mà ở đây á, Đức Phật đã giải thích, đã dạy chúng ta là do sự độc hại nó tiềm ẩn của tham và sân, cho nên tất cả tạo ra những cái hoàn cảnh bất an, tạo ra những cái sự điên đảo trên thế giới, tạo ra những cái bất hòa anh em và những người thân ở trong gia đình, trong thương trường và các quốc gia ở trên thế giới, tất cả đều bị chi phối bởi cái lòng tham và lòng sân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là tham sân đó được coi như là một cái loại bệnh dịch. Do vậy mà chúng ta tìm hiểu cho kỹ, lúc đó chúng ta mới thấy Đức Phật có thể được coi như là một cái vị thầy thuốc giỏi. Và pháp Đức Phật nói nó giống như là những phương thuốc hay có thể chữa bệnh. Nhưng mà bệnh mà không hết á, chỉ vì chúng ta không uống, chúng ta không quyết tâm điều trị. Nếu ai mà quyết tâm điều trị, quyết tâm uống cái thuốc này thì chắc chắn chúng ta sẽ chữa lành bệnh. Đó là một cái sự thật. Kính thưa đại chúng, qua cái thí dụ này chúng ta thấy cái ẩn dụ của người bệnh không tìm được sự giúp đỡ. Do đó thật đúng và thật dễ nhớ. Chúng ta đã gặp rất nhiều người đau khổ vì những cái hành động không lương thiện, vì những cái lời nói không thanh tịnh, và vì họ thiếu lòng tin hay là không có lòng tin. Và cái phản ứng hợp lý duy nhất của chúng ta là đối xử với người đó bằng cái lòng thương, với cái hy vọng rằng họ mau khỏi bệnh, tìm được sự bình an trong nội tâm. Do đó mà chúng ta có thể chấm dứt được việc phải gặt hái những cái hậu quả đớn đau của họ. Chúng ta thường mong rằng mọi người thân của chúng ta được sức khỏe thì không khó gì để mà chúc họ có một loại sức khỏe tốt khác, không bị tham sân nó chế ngược. Cũng nhìn với cái sự vật như vậy, chúng ta có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp tu học của chúng ta. Chúng ta có cái nhìn như vậy, nghĩ tới người ta mà chúng ta thương, đối với một người có cái tâm không tốt, hành động không tốt mà cả không có niềm tin, thì mình phải đóng một cái vai trò. Chúng ta là thiện tri thức, chúng ta là một ông thầy thuốc, chúng ta là một cái người bạn tốt. Đóng những cái vai trò đó thì chúng ta mới thấy mình không có cái lý do để mà giận hay là mình ghét cái người kia nữa. Kính thưa đại chúng, và bây giờ là cách thứ năm. Nếu có một người có cái lời nói lẫn hành động đều trong sạch và lúc nào cũng mở rộng cái lòng của mình đón nhận những niềm tin, thì cái sự sân hận đối với người đó cũng không có. Thí dụ thứ năm cũng là thí dụ cuối cùng, và đây cũng là một cái thí dụ hết sức là trong sáng. Thầy Xá Lợi Phất nói, giả dụ có một hồ nước trong, sạch sẽ, mát mẻ, có một vị trí rất đẹp một nơi chốn đặc biệt dưới bóng mát những rặng cây, và hãy tưởng tượng có những người đi ngang qua đó, mệt lử vì nóng, mồ hôi ra đầy mình, khát lã nghĩa là đang rất là khốn khổ. Anh ta bước xuống hồ, tắm mát, uống nước hồ đó, rồi leo trở ra ngoài, ngồi hay là nằm dưới bóng cây. Cũng thế, với người hành động, lời nói thanh tịnh và lòng luôn luôn cởi mở đầy lòng tin, chúng ta phải chú tâm quán chiếu vào cái sự thanh tịnh trong lời nói và hành động, cũng như tấm lòng cởi mở có tín tâm của người đó. Do đó mà chúng ta không có sân hận đối với người đó. Như cái lần chúng tôi nói, đối với một cái người mà trong sáng như thế này, mà nếu chúng ta còn giận là chỉ vì tâm của chúng ta ích kỷ. Kính thưa đại chúng, người mà hành động, lời nói và tâm thường cởi mở được so sánh với một mặt nước hồ tuyệt vời, với nước trong lành mát mẻ. Ngay nếu như ta có thể bị tổn thương bằng cách nào đó bởi một người như thế, chúng ta có thể chế ngự bất cứ sự phát khởi nào của sân hận bằng cách là chúng ta nhận rằng họ là nguồn phước báo cho chúng ta và cho bao nhiêu người khác, và rằng không có một cái sơ hở nào để chúng ta gán ghép cái tình cảm sân hận đối với họ. Tại vì cái cách cư xử của họ trong đời quá đẹp, đời sống tình cảm của họ cũng tràn đầy tình thương, thì chúng ta không có cái lý do để mà chúng ta sân hận họ nữa. Thành ra vì vậy cái bài kinh này được kết thúc với một câu hết sức là đẹp: tâm của chúng ta có thể tìm được sự an bình ở người mà trong mọi hoàn cảnh đều phát khởi lòng tin và tín tâm. Kính thưa đại chúng, đó là một cái sự thật. Chúng ta có thể tăng trưởng thêm sự an bình trong nội tâm gấp bội bằng cách là thường xuyên chúng ta tiếp xúc với cái người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Những người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng có thể phải nói đó là những người bạn thiện tri thức. Do vậy mà chúng tôi cứ thường khuyến khích đại chúng: chơi thì chọn bạn mà chơi. Đừng có bao giờ chơi với những người bạn thiếu trách nhiệm, rồi họ sẽ dắt chúng ta đi vào cái con đường trùy lạc tội lỗi đau khổ. Chúng ta cần những người bạn thiện tri thức, cần gần gũi với những người bạn hiền, tìm kiếm những người bạn tri thức, nghĩa là những người sống đời sống thanh cao, những người biết đạo và đi theo con đường đạo, và có thể giúp chúng ta làm giống như họ đã từng làm. Một người như vậy sẽ nhìn cuộc đời rất là khác với những người mà chỉ thích vật dục. Và người đó có thể giúp chúng ta làm được như vậy, tức là sống một cuộc sống thanh cao, thì cuộc đời của chúng ta đã là phước lắm. Chúng ta cần phải duy trì lòng tin vào một người bạn như vậy. Nếu mà lòng tin của chúng ta đối với họ bị lung lay, chúng ta sẽ không tìm được cái sự bình an cho đến khi mà chúng ta có thể thiết lập lại được cái niềm tin đó. Nếu không có thể, chúng ta cần phải buông bỏ cái tình bạn đó, thì chúng ta buông bỏ. Thực sự chúng tôi không khuyên đại chúng bỏ bất cứ một người bạn nào. Nhưng mà nếu chúng ta đến với một người bạn nào đó sau một thời gian chúng ta chơi, nếu mà chúng ta thấy cái niềm tin hay là cái sự an bình hạnh phúc của mình bị đe dọa, chúng ta có thể tiếp tục một thời gian để chúng ta có thể tìm lại cái sự an bình, tìm lại cái sự vững chãi. Nhưng mà nếu chúng ta tìm được cái sự an bình và vững chãi thì chúng ta tiếp tục chúng ta chơi. Nhưng mà nếu chúng ta không thể tìm lại sự an bình và vững chãi, mà ngay cả cái sự vững chãi mình đã có nó cũng mất, thì chỉ có cái là nhất tâm đảnh lễ rồi mình liền lui ra thôi, đừng có gần nữa. Tại vì mình biết càng gần gũi mình càng mất cả vốn lẫn lời, lời đã không có rồi mà vốn cũng mất luôn, thì như vậy thôi mình say bye bye cho nó yên. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, sân hận và cái tâm luyến ái muốn được thiên yêu đó, nó tương tự như hai mặt của đồng tiền. Hai mặt của đồng tiền, nói một cách dễ hiểu, khi mà chúng ta nhìn bên này thì chúng ta không thấy bên kia, mà chúng ta nhìn thấy bên kia là chúng ta không nhìn thấy bên này. Như vậy trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta đều có một cái sự trở ngại tiềm ẩn. Nếu có ai đó xúc phạm đến chúng ta, điều đó có thể là biểu hiện của việc họ thiếu sót tình thương đối với chúng ta. Nhưng mà cũng có thể là do họ không có được khỏe, hay là có thể chỉ là họ không biết cái cách giao tiếp cho nên mới có những cái hành động như vậy. Tuy nhiên đối với chúng ta, hành vi của họ có thể được coi là một cái sự chống đối. Tại vì cái tâm của chúng ta đó, có nhiều khi mình không có chịu hiểu sao. Khi thấy người ta làm một cái việc đó là chúng ta kết luận là người đó có cái thái độ trịch thượng, hay là người đó khinh khi tôi. Đây không phải là cái vấn đề chúng ta hiểu lầm, mà chúng ta cố tình hiểu như vậy. Mà thực sự Đức Phật Ngài cũng nói, chính Đức Phật là cái người mà cũng mang tiếng bị người ta hiểu lầm Ngài rất nhiều. Đó là cái lý do mà cả cuộc đời đi giáo hóa chúng sanh, nhưng mà cuối cùng Ngài nói rằng là 49 năm Ngài không nói một lời nào. Sự thực Ngài nói chứ không phải là Ngài không nói. Nhưng mà Ngài nói như vậy để cho thấy rằng là những cái điều mà tôi nói là chỉ là cái phương tiện thôi, cho nên các người đừng có chấp vào cái điều đó rồi đổ thừa tạo Phật xúi tôi làm như vậy. Trở lại một vấn đề, chẳng hạn như là bây giờ người Phật tử tại gia mình giữ cái giới không có nói dối. Nhưng mà bây giờ có những cái trường hợp mình nói ra thật á, thì đương nhiên cái người kia có thể là họ xách dao họ kiếm người kia họ chém rồi. Thì như vậy mình cũng mang cái họa. Nói thật á thì là mình hại người kia, mà nói dối á thì mình phạm tội. Bây giờ đứng trước một cái sự phải có một cái câu trả lời dứt khoát, phải nên làm gì, thì đương nhiên chúng ta phải có một cái thái độ chấp nhận. Do vậy mà có nhiều khi á, chúng ta cũng phải có một cái sự thông minh. Và nhiều khi chúng ta cũng phải thấy việc chúng ta làm là có ý nghĩa, và đó là cái sự lựa chọn của chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà làm một cái vấn đề gì đó, chúng ta luôn luôn thức tỉnh trong cái hành vi của mình, để mà mình có thể thấy được cái người đó, cái lời nói đó và cái hành động đó nó đi về đâu. Chứ không thôi á, nếu mà chúng ta nhìn hời hợt thì chúng ta thấy bất cứ một cái gì chúng ta cũng có thể lên án người kia được. Và bất cứ cái gì mình cũng thấy người kia là người đối đầu với mình, người kia là một cái sự chống đối trở ngại cho mình. Nếu mà chúng ta muốn được thương yêu nhưng mà chúng ta không được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn phiền và sẽ đưa tới sân hận. Kính thưa đại chúng, nghĩa là nói như một cái trường hợp theo những cái yêu cầu của chúng ta. Khi mà họ đến với chúng ta đúng với yêu cầu của mình thì mình cho đó là thuận với mình, họ thương mình, họ hiểu mình. Nhưng mà nếu họ không thuận với ý của mình thì mình cho là họ chống đối, họ nghịch lại với mình. Do vậy mà chúng ta cảm thấy buồn phiền rồi sân hận. Tình thương có thể là thuốc chữa cho tất cả mọi người, nó giúp cho thân tâm của chúng ta được tốt hơn. Nhưng mà đây không phải là cái loại tình thương đòi hỏi điều kiện, cũng như tùy thuộc vào chúng ta có thể tìm được người nào đáng để mà chúng ta thương hay không. Nói cho cùng thì chỉ có bậc giác ngộ mới hoàn toàn đáng để cho chúng ta kính. Chúng ta phải hướng tâm của mình đến tình thương yêu. Và khi tình thương yêu đó đã trở thành một đặc tính thì tâm sẽ không còn là vấn đề nếu là đối tượng có đáp trả lại tình thương của chúng ta hay không, thì điều đó cũng không thành vấn đề. Dầu cho người kia có thương yêu mình hay không thương yêu chúng ta, điều đó cũng không ảnh hưởng gì chúng ta. Tại vì những cái ước muốn được thương yêu chỉ là một khía cạnh khác của ngã chấp. Chúng ta đã biết cái sự nguy hiểm của ngã chấp, cho nên chúng ta cũng không cần có một cái đòi hỏi nào. Đến với một người nào đó, theo cái tinh thần của người học đạo, là chúng ta chỉ vì anh, là chị, là cô, là bác cần đến, chúng ta đến. Nếu mà ngày nào đó, lúc nào đó là anh, là chị, là cô, là bác không cần chúng ta nữa, thì chúng ta đi. Giống như những cái hành của những vị Bồ Tát lớn, chúng sanh cần kêu thì các ngài có mặt, khi nào xong việc là các ngài đi. Chúng ta cũng nên học như vậy. Tại vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta ít nhiều chúng ta cũng học và thực hành như vậy, để có được một trong những phần trăm phần ngàn tâm hành của các ngài. Thành ra như vậy, dầu cho người kia có thương yêu trả lại chúng ta hay không, điều đó cũng không thành vấn đề. Mà cái vấn đề ước nguyện của chúng ta có làm xong hay không, đó là cái vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta không chắc rằng mình có đáng được yêu hay không, và chúng ta chọn để người khác quyết định điều đó cho chúng ta, thì chắc là chúng ta sẽ thất vọng. Cho nên bất cứ một cái việc gì, chúng ta phải tự mình quyết định. Kính thưa đại chúng, tại vì tất cả mọi người nó không giống mình, ai cũng có cái ý nghĩ của họ, và ý nghĩ của họ luôn luôn thay đổi, và lẽ tất nhiên chúng ta cũng thay đổi, chứ không phải chỉ có người khác thay đổi không mà thôi. Một khi mà chúng ta biết rằng chúng ta cũng là một con người ưa thay đổi, ưa khó chịu, thì mình đừng có đánh giá người khác quá cao, là người kia phải biết mình, phải hiểu mình, phải thỏa mãn cho mình. Nếu mà chúng ta đánh giá quá cao, buộc người kia phải hiểu mình để thỏa mãn những cái yêu cầu của mình, thì muôn đời chúng ta cứ khổ dài dài. Tại vì ai mà hiểu nổi mình, nhiều khi mình còn không hiểu được mình, mà mình bắt buộc người kia phải hiểu mình để thương mình, là cái chuyện đó khó. Cho nên chúng ta trước và trên hết là chúng ta phải tập hiểu và chúng ta thương. Ai cũng nghĩ như vậy thì đương nhiên là cả cái thế giới này sống trong hài hòa và hạnh phúc. Trước hết là chúng ta phải xác định với chính mình là chúng ta thực sự đáng yêu hay không cái đã. Để rồi chúng ta mới đòi hỏi là người ta yêu thương mình. Bây giờ có nhiều khi mình có cái tật kỳ cục, chính mình có nhiều khi mình còn ghét bản thân mình mà đòi hỏi người khác thương yêu mình là cái chuyện vô lý quá. Cho nên là chúng ta phải nhìn thấy mình trước cái đã. Như vậy dầu cho tất cả mọi người chúng ta đều có những cái lỗi lầm, lỗi lầm như những người khác, chúng ta vẫn được coi là cái người xứng đáng được thương. Như vậy chúng ta cũng phải nhận thức rằng chúng ta không cần phải đi tìm ai đó để mà thương chúng ta. Tại vì cội nguồn thực sự của tình thương yêu á đã được tìm thấy trong cái trái tim của chúng ta rồi. Thì như vậy bây giờ ai mà có thương mình cũng là thừa thôi. Tại mình thương mình rồi, mình đâu có cần ai thương nữa. Nếu mà người ta thương chỉ phù bề ngoài thôi. Do vậy mà chúng ta không cần phải sân hận hay là buồn khổ nếu có ai đó không màng đến chúng ta. Như vậy cái tinh thần này xin được chia sẻ với đại chúng. Mình đến chùa mình tu, ai mà có săn sóc, có mời mọc, có niềm nữa với mình thì cũng là tốt. Còn nếu mà ai kia mà không mời, không niềm nữa, không săn sóc, đừng có tủi thân tủi phận. Đừng có bảo rằng là tôi tới chùa tại sao không có ai mời, không có ai hỏi, không có ai săn sóc tôi. Như vậy thì cũng là tội nghiệp, đâu có ai mà thỏa mãn được ý của mình. Nhiều khi chùa là con của bá gia bá tánh mà đòi hỏi con bá gia bá tánh mà làm những cái việc mình muốn, như vậy thì khổ lắm. Nhiều khi là mình buồn dài dài, mà mình buồn dài dài cái kiểu đó mà mình bỏ chùa thì cái thiệt thòi vẫn là mình. Cho nên mình cứ thương lấy mình, có nghĩa là mình tới chùa là mình tu cho mình, và cái đạo quả có được cũng là cho mình chứ mình không cho ai hết. Cho nên mà ai có màng tới chúng ta cũng vậy, mà ai có không màng tới chúng ta cũng thế thôi, tại vì họ chưa hoàn toàn có khả năng thương yêu chính bản thân của mỗi người, họ còn không có cái khả năng thương yêu họ, mà bây giờ bảo họ thương yêu mình thì nhiều khi cũng đòi hỏi quá đáng. Thành ra vì vậy chúng ta cũng nên thông cảm cho họ, thông cảm mà mình không buồn phiền ai hết. Do đó khi mà đoạn diệt được sân hận, chúng ta cũng cần phải bỏ cái việc là tìm kiếm thương yêu từ người khác. Muốn mà đoạn trừ được sân hận thì chúng ta phải buông bỏ cái việc ai phải hiểu mình, ai phải thỏa mãn những cái điều kiện cho mình. Như vậy là tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết, tại vì mình không cần ai hiểu mình không cần ai săn sóc cho mình không cần ai thương yêu cho mình, thì bây giờ mình sân hận ai? Đâu có ai để mà mình sân hận, tại vì cái đối tượng mình không cần. Cho nên ai mà có làm gì với mình thì tâm của chúng ta vẫn là bình thường, tại vì sân hận không thể phát khởi từ một trái tim tràn đầy sự yêu thương. Sân hận không thể có khi mà một cái trái tim đó không bao giờ để ý tới mọi sự mọi vật. Những tình cảm thì luôn luôn thay đổi, và trái tim có mấy ai luôn luôn bền vững. Cho nên cái việc chế ngự sự không bền vững này là một trong những khía cạnh quan trọng trên cái con đường thực hành tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thành công thoát khỏi quyền lực tình cảm của người khác, khỏi những cái điều kiện bên ngoài nói chung, bằng một cách là chúng ta vun trồng sức mạnh nội lực tình yêu của chính mình, đó là cần thiết. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, chúng ta đừng đòi hỏi điều kiện ở bên ngoài, mà chúng ta phải vun trồng cái sức mạnh nội tâm của tình thương yêu chính mình, để nó không còn phải khuất phục trước những cái quyền lực chi phối ở bên ngoài. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự đi tròn cái con đường đạo. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự là đệ tử của Đức Phật, học và hành trì giáo lý của Đức Phật. Như vậy chúng ta có đến được cuối con đường thực hành này hay không, đó không phải là cái vấn đề, mà điều quan trọng là chúng ta chỉ cần tiếp tục đi theo cái con đường thanh tịnh hóa đó cho đến khi nào thành công viên mãn mới thôi. Đó là cái việc làm của chúng ta, đó là cái việc làm mà chúng ta có thể thực hành để mà chúng ta chế ngự được tất cả mọi tham sân si kiêu mạn. Kính thưa đại chúng, bài pháp làm sao hết sân hận đến đây chúng tôi xin được tạm dừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức chúng sanh đều trọn thành Phật.